Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Không cứu được Đảng, Việt Nam Cộng sản ứng phó sản. Tôi nhắc lại, không cứu được Đảng, Việt Nam Cộng sản ứng phó sản. Chúng tôi nhắc lại rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã đứng trước cái chết từ lâu rồi. Ngay khi Liên Xô sụp đổ, thì lúc đó tên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản ở Việt Nam là tên Nguyễn Văn Linh. Nó có mặt ở Đông Âu, nó có mặt ở Romania. Nó trông thấy người dân Romania đổ nổi lên tiêu diệt cái Đảng Cộng sản bằng bạo lực như thế nào. Và kể cả hai vợ chồng của tên Tổng Bí thư Đảng cũng bị giết chết một cách thảm khốc. Và nó về Việt Nam, nó hô hoán lên trên báo Nhân dân, trên báo Đảng, thì các đồng chí phải ôm chặt lấy nhau bây giờ, là vì ở bên Đông Âu người ta đang đi săn đuổi đảng viên cộng sản như là săn thú. Nếu chúng ta không có tụ tập lại để cùng chết, sống chết với nhau thì sẽ như Đông Âu. Và sau cái lời kêu gọi đó, quốc dân Việt Nam không có một cái tổng lực nào kêu gọi một cuộc tổng nổi dậy như mong muốn. Cho nên nó đã ôm lấy nhau. Và nó đứng trước, là con chó mất chủ, đứng trước hai cái thế lực siêu cường là Mỹ và Tàu. Thì nó đã mở đường đi dọ dẫm về phía Mỹ và mở đường về dọ dẫm về phía Tàu Cộng. Cuối cùng Đảng Việt Nam là Cộng sản nó quyết định rằng thì thay vì đi theo Mỹ thì đi theo Tàu, là vì tối thiểu thì nước Tàu có một cái cùng chung với chúng ta một cái ý thức hệ thì dễ sống với Tàu hơn là dễ sống với Mỹ. Năm 1989-90 đó, Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã đứng trước sự lựa chọn giữa Mỹ và Tàu rồi, và cuối cùng nó chọn Tàu, là thà mất nước nhưng mà còn Đảng. Và năm nay nó cũng lại đứng trước cái kịch bản này như thế, nó lại đứng trước cái nguy cơ sụp đổ, và nó cũng đang đứng trước cái lựa chọn giữa Mỹ và Tàu. Thì tôi nhắc lại rằng tại sao cái nguy cơ sụp đổ của nó là một cái nguy cơ không thể thoát khỏi được. Nhắc lại là từ khi mà Cộng sản ở bên Liên Xô cũng như ở khắp thế giới đưa ra cái khẩu hiệu là Perestroika và Glasnost, thì kèm theo là cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Cái chữ đổi mới hay là đổi mới đó, đối với Cộng sản là luôn luôn nó che giấu những cái khái niệm xấu xa nhất bằng những mới từ hoa mỹ nhất. Thực ra cái việc nó gọi là đổi mới đấy là Cộng sản đầu hàng tư bản và phải đi vào kinh tế thị trường một cách minh bạch và một cách mạnh bạo thì mới cứu được Đảng, mới sống được. Thì đổi mới hay là chết, nhưng mà khi mà nó hô hào đổi mới hay là chết thì nó lập tức đưa ra cái khẩu hiệu là đi vào con đường này thì phải luôn luôn cảnh giác trước bốn nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là chạy hướng, tức là đi vào kinh tế tư bản, đi đầu hàng tư bản, nhưng mà mình vẫn phải là người cộng sản chứ không được trở thành người tự do không cộng sản. Đây là cái nguy cơ thứ nhất. Nguy cơ thứ hai là kinh tế Marxist đã bị đẩy ra khỏi cái tư duy của những người cộng sản rồi. Thì tôi luôn luôn nhớ cái lời khuyên của lời cái axiom, cái định đề của cái tiên đề của các Marx ấy, thì là kinh tế là hạ tầng cơ sở, chính trị văn hóa xã hội là thượng tầng kiến trúc. Hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến trúc đó. Vì thế cho nên Thượng tầng kiến trúc cộng sản phải xây dựng trên nền tảng của nền kinh tế cộng sản, và nó đã thực hiện cái đó thì nó đưa đến cái chế độ mà người Việt Nam chúng ta đã được nếm mùi đó, chế độ tem phiếu bao cấp thì là quốc doanh, các thứ mọi sự đã có nhà nước lo đó. Đây, nhưng mà vì thế cho nên Liên Xô đã sụp đổ, và nếu mà không chạch hướng, anh không chạch hướng thì anh mới đi vào kinh tế thị trường được. Mà anh chạch hướng thì anh mới đi vào kinh tế thị trường, mà anh cứ luôn luôn là không chạch hướng thì anh sẽ đưa đến cái ba nguy cơ sau là tụt hậu, tham nhũng và tự diễn biến, tự chuyển hóa. Và luôn luôn Đảng Cộng sản luôn luôn có một cái nỗ lực thường trực là chống lại ba cái nguy cơ đó. Nhưng mà khi mà anh chống lại ba cái nguy cơ mà anh đi vào kinh tế thị trường thì anh không thể thoát khỏi cái ba cái nguy cơ kia. Và cái đó đã được các nhà hậu cộng sản cũng như là các nhà kinh nghiệm về sự sụp đổ của cộng sản nói ra rằng đấy là cái lỗi hệ thống. Lỗi hệ thống là cái gì? Là cái hệ thống cộng sản của anh xây dựng ở trên nền tảng của nền kinh tế thị trường thì nó phải sụp đổ thôi. Mà ít ai nói đến một cái bản chất của cái lỗi hệ thống đó nữa, là cái mà tôi đã nói nhiều lần rồi. Và các nhà đấu tranh khác ở khắp thế giới, từ trong nước cho tới hải ngoại, cũng đã nói đến nhiều lần rồi. Cái lỗi hệ thống đó là Đảng Cộng sản của chúng nó tổ chức theo lối tội phạm có tổ chức, là organized crime, mà người ta gọi là mafia đó, mà người ta đặt tên nó là mafia đỏ. Mafia đỏ là cái gì? Là Đảng Cộng sản của nó tổ chức theo cái lối tội phạm có tổ chức, là những cái lâu la mà tham thành viên của cái tổ chức đó, cái điều kiện tiên quyết là phải tuyệt đối trung thành với tổ chức. Và để đổi lại cái tuyệt đối trung thành đó thì quyền lợi ăn chia đồng đều và sòng phẳng, đấy là hai cái điều kiện của một tổ chức tội phạm có tổ chức. Và vì cái lỗi hệ thống mà hệ thống của nó là một hệ thống tội phạm có tổ chức, cho nên nó vào kinh tế thị trường nó vấp phải nhiều cái lỗi hệ thống đó, nó làm cho cái việc vào kinh tế thị trường này đó, mà nó lại cứ giữ không chạy hướng, tức là không còn tài là tội phạm có tổ chức nữa, thì làm sao mà nó sống được. Và vì thế cho nên nó không có tránh được cái giai đoạn cuối cùng của nó, là nó chuyển hóa, nó tự chuyển biến nó thành một cái gì khác, nó không còn trung thành với Đảng nữa. Chúng ta nhớ lại rằng trong cái kỳ xuất hiện nhiều lần sau khi nó củng cố Đảng của tên Nguyễn Phú Trọng vừa rồi đó, nó đã tự kiểm thảo rằng Đảng của nó có 27 cái suy thoái, mà thuộc 3 loại: loại suy thoái về tư tưởng, loại suy thoái về đời sống, đạo đức về cuộc sống, và suy thoái về lập trường đấu tranh, không còn tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản nữa. Và nó đưa ra cái biện pháp để chống cái, để chỉnh đốn Đảng, để cứu Đảng, chống lại 27 cái điểm suy thoái đó bằng cái biện pháp của mafia. Tôi nhắc lại rằng cái kỷ luật của Đảng Cộng sản là để nó duy trì cái tuyệt đối trung thành của Đảng, và nó đào tạo cái sự tuyệt đối, nó chế tạo ra cái sự tuyệt đối trung thành để một cách rất là tỉ mỉ, tinh vi. Chúng ta thấy rằng ở Việt Nam đó, nó gieo trồng hạt giống đỏ một cách rất là cẩn thận, rồi nó bắt từng cá nhân đảng viên một, phải hàng ngày phải đấu tranh tư tưởng, giết chết cái con người cá nhân của mình đi và bồi dưỡng cái con người cộng sản đó lên hàng ngày và hàng tuần thì phải báo cáo với đảng đã tiêu diệt cái chủ nghĩa cá nhân được bao nhiêu bây giờ. Và chính vì nó tiêu diệt cái chủ nghĩa cá nhân cho nên đi vào kinh tế thị trường nó thụ. Rồi kinh tế thị trường là dựa trên chủ nghĩa cá nhân, người ta vì quyền lợi cá nhân người ta phải cố gắng trong cái nỗ lực kinh tế để tạo ra cái quyền lợi mong muốn của người ta. Nhưng mà trong kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản, người ta đặt ra những cái luật pháp để hạn chế cái lòng tự do cá nhân của cá nhân này không có hại cho tự do cá nhân khác. Và tự do cá nhân một của mỗi người là cái giới hạn cái tự do cá nhân của người khác. Đến mức độ nào đó thì anh phải ngừng lại, cho nên không có sự bất công trong cái chế độ kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa mà có luật pháp công minh để tạo ra cái sự công bằng. Mà dưới chế độ cộng sản thì nó không có cái đó. Cho nên bây giờ nó vào kinh tế thị trường và nó thành ra một cái tư bản chủ nghĩa rừng rú. Và chính cái tư bản chủ nghĩa rừng rú đó đã bị các Marx lên án rằng thì với cái lòng tham vô độ và bóc lột người ta quá sức thì tư bản tự đào hố cho mình. Và bây giờ có thể áp dụng cái câu lên án đó đối với tất cả các thứ cộng sản trên thế giới, rằng bọn cộng sản sống sót đang tự đào hố cho mình nếu nó đi vào kinh tế thị trường mà nó vẫn cứ duy trì cái định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấy là cái điều mà chúng ta đang xảy ra cả bên Tàu lẫn ở bên Việt Nam, là những tên cộng sản sống sót là chỉ ở bên Tàu với bên Việt Nam với Cuba với Bắc Triều Tiên thôi. Liên Xô của chúng ta không còn là cộng sản sống sót chứ không còn là cộng sản định hướng xã hội chủ nghĩa nữa. Và vì thế cho nên tên Nguyễn Phú Trọng mà càng nỗ lực chống đảng thì càng tự đào hố chôn mình là thôi. Cho nên vì thế cho nên với cái nỗ lực là chỉnh đảng để cứu đảng của nó, tôi đã phê bình rất nhiều là vấn đề chỉnh đảng để cứu đảng trong cái não trạng của một tên cộng sản của cái thời mà Liên Xô còn sống sót. Thì cho nên là tôi đã phê bình rằng chế độ nó là một chế độ đẻo mà nó chỉnh đảng bằng cái lối kỷ luật đảng mà đẻo của nó thì nó chỉnh đốn đẻo thì nó sẽ chết đẻo mà thôi. Tôi nhắc lại cái quá trình chỉnh đốn đẻo cuối cùng hiện đang diễn ra ở Việt Nam như thế nào. Năm nay Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó cũng bị đặt vào cái tình thế là đứng giữa Mỹ và Tàu. Năm 1990 khi Liên Xô sụp đổ, nó cũng đặt đứng ở trước cái tình thế là đứng giữa Mỹ và Tàu, thì nó đã quyết định đi theo Tàu bán nước cầu sinh. Tàu là vì với cái tương đồng với Ý thì nó hy vọng là nó sẽ sống dễ chịu hơn với nước Tàu, mà kết quả là nó đã cúng cái nước Việt Nam cho nước Tàu. Nước Tàu xâm thực Việt Nam như thế nào thì chúng ta đã biết rồi. Và bây giờ nó đứng trước cái nguy cơ là khủng hoảng mọi mặt rồi. Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nó khủng hoảng mọi mặt rồi. Lại lòi thêm những cái tội buôn dân bán nước từ khuya thì nó đứng trước cái nguy cơ sụp đổ. Và cái vụ Phóc Quốc Sa tôi nghĩ rằng thì là một cái pháo lệnh cuối cùng đưa đến cái diễn trình sụp đổ này. Và nó đứng trước cái sự sụp đổ thì nó ngoài cái việc chỉnh đảng để cứu đảng, nhưng mà cứu đảng làm sao giữa hai siêu cường Mỹ và Tàu đang đối đầu với nhau. Và kết quả là nó đi vào cái quyết định, nó đưa ra cái chính sách là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Và tôi đã đánh giá rằng nó tính toán sai. Năm xưa nó khai thác mâu thuẫn giữa Liên Xô và Tàu Cộng thì nó có hy vọng là hai ông đàn anh đó đều thi nhau chiều chuộng nó để giúp đỡ nó hoàn thành cái mộng ước của nó là nó chiếm toàn cõi Việt Nam vào trong tay nó làm chủ cận tới Việt Nam, và nó đã kết quả. Nhưng mà năm nay khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu nó vướng vào một cái mà nó không thể tránh khỏi được, là cả hai nước đó đều có nợ, nó đều có nợ máu. Mà cái nợ máu đối với thằng Tàu là nguy hiểm hơn là cái nợ máu đối với Mỹ. Mỹ có thể tha nó, nhưng mà Tàu không thể tha nó được, vì đã Tàu, nó đã phản Tàu một lần rồi. Mà khi Tàu nó cho nó phản, nó cái lần thứ nhất là nó phản Tàu là Tàu đã bực mình rồi. Nó phản Tàu bằng cách là khi mà Tàu và Mỹ và Liên Xô ký cái thỏa ước Paris để cho hòa bình ở Việt Nam, mà Tàu thì chủ trương duy trì hai nước Việt Nam, mà Mỹ cũng đồng ý, mà nó phản Tàu với Mỹ, nó nhận viện trợ tối đa của Liên Xô, nó đánh chiếm dấn lên, nó trà đạp lên thì Paris, nó chiếm trọn miền Nam Việt Nam đã. Lúc đó là Tàu đã đem tàu chiến đến ngoài biển khơi đòi đánh đó, nhưng mà lúc đó Tàu chưa có khả năng để đối phó với Liên Xô, cho nên Tàu chỉ đến để gọi là giết kiều bào của nó thôi, chứ không dám đem quân sự vào. Và năm nay nó đứng trước cái mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, thì nó lại khai thác mâu thuẫn. Và vì nhu cầu là siết chặt vòng vây đối với Tàu trong lúc này, cho nên Mỹ đã cho nó rất nhiều cái ưu đãi. Thứ nhất là lấy nó ra khỏi cái danh sách cấm bán vũ khí sát thương. Chưa chắc là nó đã được cái vũ khí sát thương nào, nhưng mà lấy nó ra khỏi cái danh sách là một cái thông điệp rõ rệt cho nước Tàu. Tại vì trong cái danh sách các nước mà bị Mỹ cấm bán vũ khí sát thương có anh Tàu nữa. Ngay khi mà Mỹ đem anh Việt Cộng ra khỏi danh sách vũ khí sát thương thì anh Tàu anh lên tiếng, anh khiếu nại rồi, anh nói tôi cũng ở trong đó, tại sao không lấy ra tôi ra, đại khái. Nhưng mà cái thỏa thuận đó chưa có vũ khí nào đến Việt Nam cả, nhưng mà là một thông điệp cho nước Tàu rằng thằng này nó đi theo Mỹ rồi chứ không phải theo Tàu nữa. Và quả nhiên là vì sau đó thì anh Việt Nam Cộng sản bị Mỹ nó bập bị Tàu nó bập tai cho mấy cái cụ thể nhất, là to lớn nhất là nó cố ý nó xả độc ra ở Formosa cho anh một bài học. Sau khi cho anh một bài học rồi anh sang lại lục đó nó lại tha. Đấy là cái tình hình của anh Việt Nam Cộng sản lúc này nó là như thế. Nhưng mà về phía Mỹ thì Mỹ tiếp tục nỗ lực siết chặt vòng vây với thằng Tàu bằng cách là bằng mọi cách kéo thằng Việt Nam Cộng sản về phía Mỹ. Cho nên Mỹ đã cho Nguyễn Phú Trọng cái lời hứa rằng theo Mỹ thì không mất đảng đâu. Trước kia nó sợ theo Tàu thì đương nhiên là mất nước rồi, nhưng mà nếu mà theo Mỹ thì sợ mất đảng. Nhưng mà khi Mỹ hứa với nó rằng cái câu của người ta là không kỳ thị ý thức hệ, thì nó bèn diễn dịch ra trong nội bộ là như thế này, Mỹ sẽ theo Mỹ thì không mất đảng. Và vì thế cho nên Nguyễn Phú Trọng đã sang Mỹ và được John Kerry đưa đi gặp Đảng Cộng sản Mỹ, là thấy rằng đấy này, nước Mỹ có tiêu diệt Đảng Cộng sản đâu, anh yếu, anh không có phiếu thì anh ở ngoài chính quyền thôi. Thì anh với cái gì đó, anh Nguyễn Phú Trọng đã trở thành người quyền thế nhất trong nội bộ Đảng Cộng sản. Và chính vì lý do đó cho nên khi anh sau khi ở Mỹ về và được cái lời hứa đó và được Tổng thống Obama tiếp ở Tòa Bạch Ốc nữa, thì anh trở thành ra là vị nguyên thủ toàn quyền sinh sát ở Việt Nam. Và lập tức anh biểu diễn ra rằng thứ nhất là kết quả là cái phe xưa nay mà được tiền đầu tư của Mỹ vào Việt Nam nuôi dưỡng và trở thành cái bản đỏ đó, mà gọi là phe Nguyễn Tấn Dũng đó, là bỏ Nguyễn Tấn Dũng đầu hàng Nguyễn Phú Trọng, để cho Nguyễn Phú Trọng một mình trong cái đám lão già mà đáng quá tuổi đáng lắm phải về hưu giờ ở lại để giữ cái chức tổng bí thư. Và anh Nguyễn Phú Trọng lập tức biểu diễn cho Mỹ, anh tố giả, anh nói ông không có phỉ phỉ thức hệ của chúng tôi mà ông đòi về dân chủ hóa, thì nước chúng tôi dân chủ thế này, anh biểu diễn cái mà dân chủ như thế là cùng là làm trò cười cho thế nào đấy. Tôi nói rằng thì là anh ấy trong cái nỗ lực cứu đảng anh luôn luôn ứng phó sẵn. Là vì anh ứng phó bất mọi chuyện trong cái môi trường này bằng cái não trạng của một tên cộng sản mà được Liên Xô đào tạo năm xưa là dân chủ đến thế là cùng là như thế nào. Và anh tưởng là khi mà Mỹ hứa với anh là không kỳ thị Đức Hệ mà theo Mỹ thì không mất đảng, thế anh biểu diễn là tôi không mất đảng là như thế này đây, mà thấy Mỹ vẫn không có truyền trách gì anh cả. Và anh lập tức anh nặng tay với giới dân chủ ở trong nước rất nhiều, bắt bỏ tù người này, bắt bỏ tù người kia, và bắt bỏ tù những cái người mà anh, những cái tên ở trong cùng đảng của anh mà không đầu hàng anh trong cái đợt mà anh được cái lời hứa còn đảng còn mình theo Mỹ không mất đảng này. Và anh chỉnh đảng một cách mạnh tay, mà anh không thể nào anh đối phó được với cái nạn tham nhũng nó đưa đến cái tự diễn biến và tự chuyển hóa. Cho nên anh thanh trừng thế này, anh thanh trừng, anh vướng phải rất nhiều, thậm chí là bắn nhau ở Yên Bái, rồi thì Trịnh Xuân Thanh biến chiến mất, rồi cái phe Vũ Huy Hoàng bây giờ chưa dám sờ đến nó. Và anh, tôi đã nói là tôi thấy rằng anh Nguyễn Phú Trọng này, anh chỉnh đảng để cứu đảng trong cái não trạng của một tên cộng sản mà gọi là tiến sĩ xây dựng đảng theo cái kiểu Liên Xô của Stalinist năm xưa, thì anh chỉnh đảng đều thì anh sẽ chết đều mà thôi. Và bây giờ thì anh hy vọng rằng làm cái tố giả như thế mà Mỹ vẫn cho anh vào TPP thì anh sẽ cứu được đảng, là vì cái chế độ của anh là sụp mà tre rồi. Tiền hết rồi, tiền mất tật mang rồi. Nhưng bây giờ nước Mỹ lại bầu ra một ông tổng thống mới, và trước khi lên chức quyền thì khi còn tranh cử ông đã nói ông sẽ bãi bỏ TPP, tức là cái mồi ngon mà anh Nguyễn Phú Trọng với đảng của anh đang hóng tới, bây giờ nó biến mất thì anh làm như thế nào? Và bây giờ là những cái thông tin về cái đối phó, ứng phó sẵn của anh Nguyễn Phú Trọng sau khi ông Obama đắc cử là như thế nào, và trong tình hình hiện tại nó như thế nào. Bây giờ tôi dùng những cái thông tin mới nhất để phân tách tiếp theo về cái ứng phó sẵn của cái bọn Việt gian cộng sản ở Việt Nam nó như thế nào. Bản tin ngày 7 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là anh Tổng Bí Thư, anh Đinh Thế Huynh chưa phải là Tổng Bí Thư, nhưng mà được ở trong đảng anh dự trù rằng sẽ lên Tổng Bí Thư sau khi anh Nguyễn Phú Trọng làm tròn cái nhiệm vụ là theo Mỹ mà không mất đảng, thì anh Đinh Thế, Tổng Bí Thư Đinh Thế Huynh sẽ lên thay. Và bây giờ anh Đinh Thế Huynh sang Mỹ, và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đặt vấn đề là Tổng Bí Thư Đinh Thế Huynh đánh dấu hỏi. Và anh lập tức anh mời Tổng thống mới của Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam. Anh Nguyễn Phú Trọng đó. Anh Đinh Thế Huynh bây giờ là được sang Mỹ. Anh dù chỉ là xếp thứ 5 trong bảng tổng sắp của Bộ Chính trị, và đang sán lạn hơn bao giờ hết với tương lai danh phận thành số 1. Và anh đã khai triển thế song hành công du đối ngoại vào năm 2016, hệt như ông Trọng đã triển khai vào năm 2015, là đi Mỹ sau khi đã vấn ý Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Cái sự xuất hiện của ông Trump này nó cho ta thấy nhiều cái bối rối ở khắp thế giới, nhưng mà cái bối rối ở Việt Nam thì tôi đặt cái tựa đề là ứng phó sẵn, là vì thế đó. Nó sẵn. Nó đưa cái anh chả là cái gì cả mà dám mời tổng thống Mỹ tổng thống tân cử của Mỹ sang thăm Việt Nam như vậy. Rồi thì bài của ông Phạm Chí Dũng đăng trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho ta biết rằng thì là phải đến 3 ngày sau khi ông Huynh đặt chân lên Mỹ, tổng thống gia Việt Nam mới đưa tin, tức là nó giấu, nó chờ bầu cử xong ấy, cái lúc người ta tranh cử thì người ta đã nói rồi, và đến bầu cử xong thì anh hoảng quá, anh sáng, anh phải chạy sang Mỹ liền, nhưng mà em chạy sang Mỹ sợ tàu nó biết thì sao, anh phải giấu 3 ngày sau anh mới ra tin. Và Thông tấn xã Việt Nam loan tin rằng đồng chí Đinh Thế Huynh mời Tổng thống mới của Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam. Chắc là anh nghĩ là anh là lãnh tụ sắp nằm chờ của nước Mỹ, cũng như là anh Tổng thống Trump mới bầu cử nhưng mà chưa tuyên thệ thì cũng là một Tổng thống nằm chờ. Anh thế anh chỉ nghĩ là anh là ngang vai vế với anh Trump rồi anh mời. Và ông Phạm Chí Dũng cũng cho biết thêm rằng anh như thế là một ngoại lệ. Tổng bí thư trọng sau khi tấn công du Hoa Kỳ vào tháng đã được Tổng thống Obama tiếp đón như cấp nguyên thủ, bây giờ mạnh miệng mời Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam, bây giờ anh này cũng làm như thế. Và anh cảm ơn anh Phạm Chí Dũng cho tôi những cái thông tin này để thấy rằng các anh ở Việt Nam anh đối phó sảng, anh ứng phó chứ chưa phải là đối phó, cái này phải đối phó, cái này là ứng phó sảng rồi. Và nó cho biết rằng ông Phạm Chí Dũng cho biết là anh đi theo anh sang Mỹ đâu phải đi chơi mà là một chuyến công du có vẻ mang tính thực chất. Và rất nhiều nội dung quan trọng trong quan hệ Việt Mỹ đã được nêu ra và còn có thể được bàn thảo, như là TPP, như là kinh tế thị trường hoàn chỉnh, là vì nước Mỹ đòi hỏi, TPP đòi hỏi anh phải là kinh tế thị trường hoàn chỉnh, còn anh chưa hoàn chỉnh, tức là cái hệ thống pháp lý của anh, hệ thống lao động của anh chưa có gì, thì dù rằng cái GDP của anh lên quá trung bình thì anh vẫn không gọi là hoàn chỉnh, cho nên bây giờ có cho vào hoàn chỉnh thì vào TPP được. Rồi thì ông Phạm Chí Dũng cho biết là anh Lê Chí Huynh sẽ bàn thảo với nước Mỹ về vấn đề Biển Đông, về chính sách xoay trục của châu Á Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sau khi có Tổng thống mới. Và Việt Nam, ông Phạm Chí Dũng cho biết là Việt Nam vẫn luôn luôn, tôi đã gọi là cái này là những điều kiện tiên quyết để được vào TPP là công đoàn độc lập, quyền tự do lập hội và những yêu sách khác về quyền con người. Nhưng mà ông Phạm Chí Dũng nói là không biết nó có dám. Tôi đang đề cập đến là, và ông Phạm Chí Dũng đặt ra những dấu hỏi. Bây giờ Trần Đại Quang là chủ tịch nước, Nguyễn Xuân Phúc là thủ tướng, mà ông Đinh Thế Huynh không phải là Trần Đại Quang, không phải là Nguyễn Phúc mà đi Mỹ, mà lại mời Tổng thống mới của Mỹ sang thăm Việt Nam. Quái đản, tức là tôi nông phó sản, không biết nó là ai. Giờ thì trừ phi những người bên đảng như ông Trọng và ông Huynh đã thực sự thỏa mãn rằng phía Mỹ còn chịu chơi với cả kênh đảng của chính phủ Việt Nam, đúng không? Nó là không kỳ thị, nó cho là đảng của nó là danh chính ngôn thuận để chơi với cấp cao của Mỹ rồi. Và ông Phạm Chí Dũng cũng nói rằng thì là anh đang càng tăng ra bối rối này, Trịnh Xuân Thanh này gì, Vũ Huy Hoàng này, cái chống tham nhũng, những việc cần làm ngay chống tham nhũng anh đã làm được đâu, mà anh đòi là kinh tế thì chưa hoàn chỉnh. Đó. Và đơn giản là giới lãnh đạo Việt Nam thừa hiểu rằng để cho ông Huynh đến Mỹ trước bầu cử sẽ chẳng thu hoạch được rất nhiều gì, về đắc cử cái là ngày sau là báo nhà nước chỉ thông tin về chuyến đi này với độ trễ 3 ngày sau khi ông Huynh đến Mỹ. Và tóm lại là nhắc lại là cái việc anh Đinh Thế Huynh sang giao du với Tổng thống mới bầu của Mỹ là một sự trái khoái. Tôi thì tôi cho cũng kẻ vậy, nó không biết nó là ai cho nên nó đứng phó sản thôi. Và sau khi anh đi xuất hiện như thế thì anh cái quái đản như thế thì đảng của anh sẽ đối xử với anh như thế nào? Và ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là ông sau khi dẫm chân lên Trần Đại Quang, anh dẫm chân lên Nguyễn Xuân Phúc thì về đối với đảng của anh thì sẽ phải đối phó như thế nào? Nhưng mà tôi lướt qua cái này đi. Và ông, về cái vụ này thì anh Phạm Chí Dũng cũng lại đưa ra vấn đề nữa là đánh dấu hỏi rằng chính trường Việt Nam sắp tiến vào giai đoạn quyết định mới, tức là gì? Tức là sẽ, với cái sự thay đổi lãnh đạo bên Mỹ này thì Phạm Chí Dũng tiên đoán rằng nội bộ Đảng Cộng Hòa sẽ có những quyết định mới. Rồi thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như thế nào rồi vân vân, tôi xin lướt qua cái này. Rồi thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có vẻ khá lúng túng tìm cách né tránh câu hỏi về vụ Trịnh Xuân Thanh. Tức là nội bộ anh lủng củng, anh chỉnh đảng không xong, mà bây giờ anh không biết anh là ai, nên anh đem cái một bộ mặt đảng anh sang anh đối tác với tổng thống tân cử của Mỹ. Đó, tóm lại là anh Phạm Thế Dũng nêu ra những cái vụ Trịnh Xuân Thanh và những vụ là tướng Lê Quý Vương kia nói gì tôi lướt qua đi. Và ông Phạm Thế Dũng nói rằng bây giờ ở trong nước bây giờ xuất hiện những cái website có tính cách tuyên truyền xám, giống như là chân dung quyền lực năm xưa đó. Khi mà có những cái website tuyên truyền xám nó ra đời, chứng tỏ ra ở trong nội bộ Đảng Cộng sản ở Việt Nam lại sắp có những cái đấu đá nội bộ với nhau. Rồi là anh Phạm Chí Dũng cho rằng sẽ có tái sắp xếp nhân sự. Rồi thì ông nhắc lại rằng anh Nguyễn Phú Trọng này, anh tấn công vào các những cái mũi tiến công nào Vũ Đức Thuận và đồng bọn tại PCVC, vụ núi pháo, vụ Mobinphone là chưa đi đến đâu, là vụ Nguyễn Huy Hòa, Vũ Huy Hoàng, rồi sau là Vũ Đình Duy là cũng liên hệ với vụ Trịnh Xuân Thanh đã trốn thoát mà không ai biết, mà anh sau những cái vụ này anh Nguyễn Phú Trọng đã phải nhảy vào Bộ Công an, anh ngồi chồm chồm vào Bộ Công an để anh kiểu làm chủ tình thế, nhưng mà chứng tỏ rằng anh đã thất bại, không làm chủ được tình thế gì cả. Tóm lại ông Phạm Chí Dũng cho biết là bầu không khí chính trường cũng bởi thế đang tiềm ẩn những xung đột lớn và có thể xảy ra đột biến vào một thời điểm không quá xa vời. Đấy là Phạm Chí Dũng. Bây giờ Phạm Chí Dũng lại có một bài nữa là trong khi mà còn đang ô bế nước Mỹ về cái vấn đề TPP như thế, mà trong nước anh không làm những cái điều mà tôi gọi là điều kiện tiên quyết. Tức là gì? Tức là những cái luật mà TPP đòi hỏi, như thí dụ như là luật về sở hữu đất đai, anh đã làm chưa? Luật lao động anh làm chưa? Luật lập hội đã làm chưa? Và luật đảng sẽ quyết xiết thế để mở cửa vào TPP và nhận viện trợ. Đó. Giờ hiến pháp anh đã sửa chưa? Là quyền tự do biểu tình, quyền tự do lập hội, quyền tự do báo chí. Não trạng của lãnh đạo Việt Nam là thất thường và thay đổi đến khó lường. Đúng. Tại vì nó ở cái não trạng của một lũ dốt về tình hình chính trị thế giới, mà nó đi dép đâu, nó cối vào hội nhập vào thế giới, cho nên luôn luôn nó đặt vấn đề với nhau là chúng ta nắm bắt tình hình, mà nắm bắt sai thành nó luôn luôn là sớm đúng chiều sai mai lại đúng. Cho nên bất thường và thay đổi rất khó lường. Ông Phạm Chí Dũng cũng nhắc lại là công đoàn độc lập một trong những điều kiện tiên quyết để vào TPP chưa làm. Đỗ Thị Minh Hạnh, Trương Minh Đức của công đoàn độc lập thì bị tù. Rồi dự luật về hội của chưa dùng quả táo tẩm thuốc độc. Rồi thì xung đột tôn giáo giữa công giáo và cộng sản. Rồi thì nó ra cái luật phản động, dự luật về hội đó, để chống phản động, được tung ra với nhiều điều khoản không chỉ quá thiên về hoạt động quản lý nhà nước mà còn để lộ quá rõ ràng ý đồ siết đối với xã hội dân sự. Khá nhiều nội dung phong phú đã được một bàn tay bí mật nào đó nhét vào dự thảo mới nhất, trong đó có những quy định là không được nhận tài trợ, không liên kết với tổ chức nước ngoài, người nước ngoài Việt Nam không được lập hội, lãnh đạo hội phải được ra đấy. Tức là gì? Tức là nó chiều lòng quốc tế thì nó đưa ra cái luật, nhưng mà nó luôn luôn nó có cái tay phải, nó đưa ra thì tay trái nó lấy lại. Hội đoàn phải giấy chứng nhận đăng ký này, vân vân. Tóm lại là ông Phạm Chí Dũng nêu ra rằng trong khi nước Mỹ không cần đến luật cái mồi TPP nữa để dụ anh vào vô trường Mỹ, và tôi nghĩ rằng ông tổng thống mới của Mỹ là ông Donald Trump, ông sẽ đánh thẳng vào thằng tàu, chứ ông chả cần, không phải đánh bằng quân sự, là có những biện pháp thẳng vào nước tàu, chả cần cái vòng vây siết chặt như là anh Việt Cộng. Và anh nắm bắt tình hình không xong thì anh ở đó anh cứ làm những cái trò dơ vớ vẩn này đó. bàn, ông Phạm Chí đặt vấn đề rằng bàn tay bí mật nào mà làm sửa, đáng lẽ phải mở nới rộng ra thì luật nào cũng siết chặt lại như này. Và tôi thì tôi nghĩ rằng bàn tay bí mật đó là Đảng Cộng sản Tàu ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Tàu nó đã hán hóa Đảng Cộng sản Việt Nam rồi. Nếu là cụ thể là hán hóa qua cái Bộ Công an, dự thảo luật này dự thảo kia mà lại để cho Bộ Công an nó viết dự thảo thì còn gì là luật nữa. Đấy, thì ông Phạm Chí Dũng cũng nói là ai? Tất nhiên nhiều người nghĩ ngay đến Bộ Công an, cơ quan chưa bao giờ có một chút thiện chí về những quyền dân bản của người dân. Nhiều thông tin cho biết bộ này mặc dù không có vai trò chủ trì cho đấy trong ngàn luật về hội như Bộ Nội vụ, nhưng lại là tổng đạo diễn đối với những kịch bản phần phân loại các tổ chức xã hội dân sự độc lập vào loại đối kháng hay là đối lập ôn hòa, cùng những bổ sung vào luật mang màu sắc đặc trưng của áp chế và thống trị. Cũng có một số người tỏ ý nghi ngờ đối với ông Đinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí thư, nhân vật là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và có mối quan hệ thâm tình với Hội đồng Lý luận Trung ương của Trung Quốc. Vào thời gian công bố bản dự luật về hội bị luật sư nhân quyền Trần Phú Hải coi là luật phản động, thì ông Đinh Thế Huynh lại bất ngờ có một cuộc viếng thăm Trung Quốc và gặp ông Tập Cận Bình. Và Phạm Chí Dũng đặt cái tựa đề là thay đổi hay là chết. Một biểu hiện khá lạ lùng là cùng thời điểm công bố bản dự thảo phản động như trên về luật về hội, thì trên tạp chí Tuyên giáo thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã xuất hiện một bản tin có tựa đề là dự thảo luật về hội còn những điểm sai lệch cần tháo gỡ, tức là trong nội bộ anh Bộ Công an với lại Ban Tuyên giáo là khác nhau. Đấy, đại khái như thế. Người đọc cái bản tin trên, người ta có cảm giác như Ban Tuyên giáo Trung ương thời hậu Đinh Thế Huynh muốn mở cho quyền tự do lập hội. Tức là nội bộ của anh ấy, đầu ngô mình sợ ra anh sáng rồi. Bây giờ là các ban bộ của anh ông nó gà bà nó vịt nhiều lắm rồi. Anh nợ dẫm chân lên cái kia, tôi gọi là thằng nợ chọc vào mắt thằng kia rồi. Thay đổi hay là chết lại là một khẩu hiệu không chính thức một bộ phận trong giới chuyên gia. Và cả quan chức nhà nước đã phát ngôn một cách không chính thống từ sau Đại hội 12 đến nay. Sau bản hiến pháp 2013 không thể bảo thủ hơn, cơ hội hiếm hoi còn lại để vào TPP, nhận tín dụng và viện trợ không hoàn lại của Việt Nam, chỉ còn trông đợi vào những văn bản luật về hội, luật biểu tình và luật tín ngưỡng và tôn giáo. Tương lai sẽ bế tắc như thế nào nếu các luật này đều bị đóng khung trong một não trạng chuyên chế đàn áp và ngoại tệ, cũng vì thế sẽ biến mất. Tức là gì? Anh sáng rồi, anh ứng phó sáng. Anh bộ phận này thì ứng phó kiểu này, bộ phận kia thì ứng phó kiểu kia. Và đài VOA cũng đăng một bản tin là Việt Nam chưa buông TPP. Tức là sau khi sáng như thế rồi, lại có một số người trong nội bộ anh Đảng Cộng sản ở Việt Nam lại chưa buông TPP. Tức là anh Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã nói như vậy với các phóng viên hôm 22 tháng 2, truyền thông nhà nước dẫn lời ông Phúc nói tại cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp vừa qua của Quốc hội rằng ông Trump chưa chính thức trao đổi với phía Việt Nam. Bên cạnh đó, quá trình vận động bầu cử và sau khi đắc cử vẫn có sự thay đổi nên chúng tôi vẫn chờ đợi. Anh thì đi đường khác, anh thì chờ đợi. Đó thì... Và cũng nhắc lại rằng thì nếu mà nước Mỹ không chơi thì đã có anh Nhật Bản chơi đó. Cái này là tôi đã nêu ra rồi. Và anh Việt Nam anh cũng có hy vọng rằng hôm 15 tháng 11 Quốc hội New Zealand thông qua TPP. Rồi Australia, một thành viên tham gia TPP, cũng đang cân nhắc một hiệp định thương mại không có Mỹ. Rồi thì đấy anh nêu ra những cái đó xong anh đi là chính phủ Việt Nam đã hoãn phê chuẩn TPP tại kỳ họp có vừa rồi, vừa kết thúc tại Hà Nội vì muốn chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Cũng trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Việt Nam đã tham gia 12 hiệp định thương mại tự do và sẽ tiếp tục phát triển kinh tế. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cũng đã nói dù có TPP hay không thì các ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam như dệt may, thủy sản và giày dép sẽ tiếp tục giữ thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Tôi đọc lên cái chữ mũi nhọn của Việt Nam. Đây là anh không biết là cái một nền kinh tế ở một nước nó có ba tầng. cái tầng nguyên liệu là tầng nhất, tầng chế xuất là tầng là dệt may thủy sản và dệt dép là tầng thứ hai, trong khi cái tầng thứ nhất của anh ấy, mũi nhọn của anh ấy là hải sản và nông sản, thủy sản và nông sản. Nông sản thì bị tàu nó chẹt bằng nước rồi, sắp chết đồng bằng sông Cửu Long. Thủy sản thì bị Formosa, đấy mới là mũi nhọn kinh tế, chứ không phải là mũi nhọn ở cái bộ phận chế xuất. Cái đầu óc như thế này thì chứng tỏ là anh mê sản là đúng rồi. Trong khi anh hoang mang về TPP như thế, thì anh lại mê sản về một cái nữa. Bất cứ cái gì trên thế giới mà xảy ra thì anh đều ứng phó sản hết. Đây là một cái tiêu biểu ứng phó sản, chứng tỏ là bọn Việt Nam Cộng sản này nó không biết nó là ai nữa. Cái ứng phó sản thứ nhất là bất ngờ về vụ Donald Trump, và cái ứng phó sản thứ hai là bất ngờ vì cái chết của Fidel Castro ở Cuba. Bản tin ngày 27 tháng 11 2016 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc tiếc thương ông Fidel Castro. Tứ trụ của Việt Nam gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội hôm 26 tháng 10 đã gửi điện chia buồn, trong đó tuyên bố đã mất đi một người đồng chí, anh em chiến đấu vô cùng thân thiết và quý mến. Các nhà lãnh đạo của Việt Nam còn viết rằng ông Fidel Castro luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những năm sáng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong ngày vui thắng lợi và công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Trong khi anh được Mỹ công nhận rằng theo Mỹ thì không mất đảng đâu, thì anh bộc lộ rằng anh Fidel Castro này cũng là một thành viên, người đồng chí anh em trong cái gọi là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bằng cách tiếc thương anh Fidel cùng với anh Tàu, chứng tỏ rằng cái phe gọi là chủ nghĩa xã hội anh em của nó vẫn còn đó. Với cái tiết lộ, bộc lộ cái mặt nạ này ra, thì thử hỏi rằng anh sẽ nói năng như thế nào với nước Mỹ về cái tình nghĩa xã hội chủ nghĩa anh em của anh, chẳng những với Việt Nam mà chẳng và nước Tàu nữa. Và bản tin nữa là anh tôi thấy rằng thì tôi có một cái nhận xét nữa về cái thái độ này, là trong khi mà nó bế tắc về cái tương lai của nó, thì nó có cái nhu cầu là ăn mày quá khứ, nó phải đề cao cho lịch sử, chứ là sứ mệnh lịch sử của nó là giải phóng đất nước, rồi nó đi xây những cái tượng đài, những cái đài kỷ niệm ngàn năm thăng long này. Chưa bao giờ mà thấy là cái nước nào mà có nhiều kỷ niệm niệm như cái nước Việt Nam dưới tay cộng sản. Bây giờ tiếc thương Fidel Castro cũng là một cái ứng phó theo cái cách gọi là ăn mày quá khứ rồi đó. Bản tin cũng nhắc lại là lịch sử ghi nhớ về phía Trung Quốc. Theo AP, Chủ tịch Tập Cận Bình nói trên truyền thanh nhà nước rằng người dân Trung Quốc đã mất đi một người đồng chí tốt và chân chính, và tuyên bố rằng đồng chí Castro sẽ sống mãi. Nhưng mà lát nữa tôi sẽ theo dõi cái đám tang, thì anh Tàu không cử các thủ gọi là gì nguyên thủ đi, cử mấy phó không ạ? Đồng chí thôi. Trong khi lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc thương tiếc cố lãnh tụ Cuba, nhiều người Cuba lưu vong ở Hoa Kỳ đã đổ ra đường phố ăn mừng sau khi nghe tin ông Castro qua đời. Khác với tuyên bố chừng mực của đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Tổng thống đắc cử Donald Trump gọi ông Fidel Castro là một kẻ độc tài tàn bạo đã chia tước đi các quyền cơ bản của người dân Cuba. Trong khi anh Đinh Thế Huynh còn sang o bế ông Donald Trump để xem là ông có giữ TPP không, mà bây giờ Donald Trump tỏ thái độ như thế này thì anh lại càng ứng phó sản hơn nữa. Đài VOA tiếp tục loan tin rằng đối với ông Trump thì Fidel Castro là một nhà độc tài tàn ác, và ông Trump ông viết trên cái Twitter của ông rằng Fidel Castro đã chết. Ông viết tiếp rằng di sản mà Fidel Castro để lại là di sản của các đội xử bắn, trộm cắp, những gian khổ vượt ngoài sức tưởng tượng, dân nghèo đói và bị tước các quyền làm người căn bản. Tàn ác như thế mà là đồng chí của anh Việt gian cộng sản thì thử hỏi rằng anh hy vọng gì ở cái ông Donald Trump này mà phải đưa Đinh Thế Vinh sang mời sang Việt Nam. Ông Trump viết tiếp rằng tôi xin được cùng sát cánh với nhiều người Mỹ gốc Cuba, những người đã nhiệt liệt ủng hộ tôi trong cuộc vận động tranh cử, kể cả lữ đoàn 2506 của Hội Cựu Chiến binh, trong niềm tự trọng rằng một ngày nào đó không xa chúng ta sẽ được chứng kiến một nước Cuba tự do. Cái hồi mới sang Mỹ này tôi cũng đã có liên hệ với lữ đoàn 2506 này rất nhiều, nhưng mà cũng không tiện tiết lộ những cái bí mật ra đây. Và một người nữa là thượng nghị sĩ bang Florida là Marco Rubio, là cha mẹ di cư sang Hoa Kỳ trước khi ông chào đời, là ông cũng chia sẻ với ông Trump và gọi Castro là một kẻ độc tài giết người. Ông Rubio nói nguyên văn như thế này: ông Fidel Castro đã chiếm quyền lực với lời hứa sẽ mang lại tự do và thịnh vượng cho Cuba, nhưng chế độ cộng sản của ông đã biến đảo quốc này thành một hòn đảo ngục tù nghèo đói. Trong hơn 6 thập kỷ, hàng triệu dân Cuba bị đẩy vào thế phải bỏ nước ra đi. Những người bị tố cáo là chống đối chế độ thường xuyên bị bỏ tù và thậm chí bị giết. Thượng nghị sĩ Rubio nói cái chết của ông Castro không có nghĩa là nhân dân Cuba giờ đã được tự do, mà có nghĩa là tương lai của Cuba bây giờ đang nằm trong tay của dân Cuba. Ông kêu gọi Quốc hội và tân chính phủ Mỹ của ông Trump hãy hậu thuẫn cho dân Cuba trong cuộc đấu tranh đòi tự do và quyền làm người căn bản. Như nhà độc tài đã chết. À không, không phải như, nhà độc tài đã chết nhưng chế độ độc tài vẫn còn tồn tại. Một điều rõ rệt là lịch sử sẽ không xóa tội ác của Fidel Castro. Lịch sử sẽ nhắc đến ông như một kẻ ác, một nhà độc tài, tội giết người đã gây biết bao gian khổ cho chính nhân dân nước ông. Tôi nhắc lại hai cái kỷ niệm đối với người Cuba lưu vong. Là cái kỷ niệm thứ nhất là khi mà tôi mới sang đây thì họ đã gợi ý cho tôi rằng khi mà sang Mỹ này rồi thì đừng quên là nỗ lực phục quốc. Điều thứ hai nữa, trong khi chưa là nỗ lực phục quốc, phải xây dựng cái cộng đồng người Việt Nam lưu vong chống cộng sản ở nước Mỹ này. Hãy noi gương Cuba. Cuba sang Florida đã có một cái thành phố đặt tên là Little Havana. Havana là thủ đô của nước Cuba. Thì mấy người đã nhắc tôi rằng tại sao không chủ trương thành lập một cái thủ đô của người Việt Nam lưu vong tị nạn cộng sản, đặt tên là Little Sài Gòn. Và bây giờ Little Sài Gòn đã ở đây, hiện ra thành hình, và tôi đang ở Little Sài Gòn. Tôi cảm ơn những lời nhắc nhở của những người Cuba lưu vong. Bây giờ tiếp tục là những cái tin tức chứng tỏ rằng anh Việt Nam cộng sản, anh ứng phó sản cái vụ ông Trump, bây giờ đến Fidel Castro là đứng phó sản nữa. Và là đài VOA nói lên, nói rõ ràng rằng ông Trump cũng khác với ông Obama về vấn đề Cuba như thế nào. Tức là gì? Khi ông, tôi xin nhân đây tôi cũng xin nhắc lại một cái thông tin. Tại sao nước Cuba dưới quyền đi Fidel Castro mà còn sống đến ngày nay? Là ít người biết, bây giờ tài liệu mật nó giải mật ra rồi, chúng ta biết rõ. Là anh, sau khi Stalin chết, thì anh, Cộng sản Liên Xô dọa Mỹ rằng thì là chiến tranh lạnh, chưa biết ai thắng ai. Và lập tức là Liên Xô đưa một dàn hỏa tên lửa sang đặt ở bên Cuba, Và lúc đó ông Tổng thống, tôi nhớ là ông Tổng thống Kennedy, ông nói rằng thì nếu mà anh không rút cái dàn hỏa tiễn này về thì anh đừng trách chúng tôi là ra tay. Và trong mật đàm thì anh Liên Xô đã lùi, với một điều kiện rằng lùi thì lùi, đem hỏa tiễn về nhưng mà phải hứa với tôi rằng đừng có vì cái lý do này mà tiêu diệt cái chế độ của Fidel Castro và giữ cái ông Kennedy, ông được cái ông giữ cái lời hứa đó, cho nên Fidel Castro mới sống đến ngày nay. Và cái lời hứa đó là chỉ 50 năm thôi, cho nên bây giờ ông Obama, ông sang Cuba, ông nói rằng thì là tôi tới đây để vùi chôn đi những tàn tích cuối cùng của cuộc chiến tranh lạnh giữa các quốc gia châu Mỹ đó, đó. Và đấy là một cái khía cạnh nữa mà bọn anh mấy cái anh đầu gỗ ở Việt Nam anh không nắm bắt được. Thì là anh đi một nước cờ về phía Mỹ thì là bây giờ anh lại đi một nước cờ về phía Cuba nữa, là cái nước cờ về phía Cuba này nó có thể làm cản trở cái nước cờ của anh đi về phía Mỹ. Ông Trump lên án cái nước Cuba như thế. Bây giờ anh đi kiểu gì đây? Tôi nói rằng anh ứng phó sàng, anh cứ kiểu gì nó cũng chặt lắc à. Và tiếp theo là cái thông tin, nhưng mà cái chia buồn đó không đáng kể. Lát nữa tôi có cái thông tin là anh lại ở Việt Nam, bây giờ anh ra lệnh cho toàn quốc làm lễ quốc tang anh Fidel Castro. Nó không thể tưởng tượng được mấy cái thằng này đầu gỗ nó đầu bắt đầu đốt xét, nhưng mà đầu gỗ nữa. Bản tin ngày 26 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tổng thống Mỹ chia buồn với nhân dân Cuba về cái chết của Fidel Castro, nhưng mà cái dàn lãnh đạo thế giới người ta đi đám tang của Fidel Castro như thế nào? Tổng thống Obama nói trong một thông báo là ngày hôm nay chúng tôi gửi lời chia buồn tới gia đình ông Castro. Chúng tôi cũng cảm thông và cầu nguyện với nhân dân Cuba. Trong những ngày sắp tới, họ sẽ nhắc lại quá khứ nhưng cũng sẽ hướng tới tương lai. Trên tinh thần đó, nhân dân Cuba nên biết rằng họ có một người bạn và đối tác với Hoa Kỳ. Đấy là nói với nhân dân Cuba thôi, chứ không nói với cái chế độ của anh ấy. Và bản tin cũng nhắc lại là ông Obama không ca tụng mà cũng không lên án ông Castro như một số nhà lãnh đạo thế giới. Thay vào đó, ông nói ông sẽ để cho lịch sử phán xét ảnh hưởng của ông Castro đối với thế giới. Và ông Tổng thống Obama đã dồn nỗ lực để tái lập quan hệ với Cuba. Sự tan băng của mối quan hệ song phương được gọi coi là một phần trong di sản về chính sách đối ngoại mà Tổng thống Obama để lại sau khi rời Tòa Bạch Ốc. Quốc tế người ta đối xử với cái đám tang này như thế. Trong khi anh Việt Cộng, cái Tổng thống mới của Mỹ, tân cử của Mỹ, đối với anh kia cơ như thế, mà anh đang o nịnh nọt Mỹ để được Mỹ, dù có bỏ TPP nhưng cũng không có bỏ rơi cho anh ăn cà rốt tiếp, mà anh lại đi làm lễ quốc tang cho Fidel Castro. Bản tin BBC ngày 28 tháng 11 tháng 2016: Việt Nam tổ chức quốc tang cho Fidel. Giới chức Việt Nam thông báo sẽ tổ chức quốc tang một ngày cho lãnh tụ Cuba vừa qua đời, ông Fidel Castro, vào ngày 4 tháng 12 thôi. Không thể tưởng tượng được. Trước đó đã có hai quốc gia Bắc Triều Tiên và Venezuela quyết định tổ chức quốc tang 3 ngày cho Fidel, người qua đời hôm 25 tháng 11 ở tuổi 90. Đó, Bắc Triều Tiên và Venezuela cũng là một nước xã hội chủ nghĩa anh em đó. Mà khi mà Mỹ hạ giá dầu hỏa thì thinh tăng Việt Nam Bây Giờ Đấy của tôi đã đánh giá là cái nước chết trước là cái nước ngân sách quốc gia dựa lớn và cái tiền mua bán dầu hỏa thì sẽ chết, là nước đó là Venezuela. Và Venezuela đang tăng giá bối rối vì dân chúng nổi loạn, là vì cơm cũng có mà ăn, gạo không có mà ăn, cơm có mà áo không có mà mặc. Và bây giờ cũng ngành Venezuela này cũng lại quốc tang cái việc chết rồi. Bây giờ bao nhiêu anh là quốc tang. Nước châu Phi Algeria cũng quốc tang 8 ngày là tưởng nhớ Fidel. Trong năm 1960, binh lính Cuba đã có mặt tại các nước đã đúng cái hồi đó là ba mũi nhọn của Liên Xô đó. Sau khi mà Việt Nam Cộng sản chiếm toàn cõi Việt Nam thì Liên Xô tưởng như là mình làm chủ thế giới, phát đi ba mũi nhọn bành trướng cho thế giới. thì bên châu Phi là anh Cuba, và bên Afghanistan thì anh Liên Xô đích thân đem quân sang. Còn ở bên Việt Nam thì anh Việt Nam Cộng sản phải đi đánh giặc thuê cho Liên Xô ở bên Campuchia. Đấy, ba mũi chứ bây giờ ở bên châu Phi nè, Algeria nè, Guinea nè, Guinea Bissau nè, Guinea Xích Đạo nè, Sierra Leone và Libya. Bản thân Cuba để tang Fidel 9 ngày cho tới ngày 4 tháng 12. Thông cáo đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viết, nguyên văn: đồng chí Fidel Castro là người bạn lớn, người đồng chí, anh em vô cùng gần gũi và thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để tỏ lòng thương tiếc, Fidel Castro lãnh đạo Việt Nam quyết định để tang đồng chí Fidel Castro với nghi thức quốc tang vào ngày mùng 4 tháng 12, 2016. Mà nguyên văn như thế này mới ghê chứ này. Trong thời gian này, các cơ quan công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cà rủ có giải băng Nga tang như quy định không tổ chức. Băng tang như quy định mà lại không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cộng đồng, ghê quá, công cộng ghê không? Fidel Castro đã được Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam trao tặng huân chương Sao Vàng vào năm 1982 và huân chương Hồ Chí Minh vào năm 1989. Ông đã thăm Việt Nam 3 lần trong các năm 1973, 1995 và 2003. Fidel là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm tỉnh Quảng Trị tháng 9 năm 1973 khi cuộc chiến tranh Việt Nam chưa kết thúc. Đồng chí ơi! Bây giờ tôi không thể tưởng tượng được. Bọn cộng sản ở Việt Nam nó muốn là những tên cộng sản cuối cùng của cái hành tinh này hay sao? Bây giờ mà tạp chí viên cái nhớ là cái ngày mà tên chủ tịch nước gì nó sang thăm Cuba đó, trong cuộc chiến đấu vì phong trào cộng xã hội chủ nghĩa toàn thế giới thì Cuba ngủ thì Việt Nam thức, mà thức là đấy coi là hai cái cánh tay ghê gớm của đế quốc cộng sản, cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa đó. Bây giờ chết rồi mà nước Cuba chưa biết đi về đâu, mà anh Việt Nam Cộng sản anh chắc là anh cũng chưa biết anh đi về đâu, thì cứ ăn mày quá khứ, bám lên những cái gì mà của quá khứ để mà sống đời. Bây giờ bản tin của các Facebooker trong nước phê bình về cái như này. Một Facebooker thì bắt bẻ anh Việt Nam Cộng sản về luật quốc táng của Việt Nam không cho phép quốc táng người nước ngoài. Nghị định 105/2012/NJCP quy định về lễ quốc táng cho cá nhân chỉ áp dụng trong những trường hợp sau. Thứ nhất là bốn vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Hai là Bộ Chính trị quyết định quốc tang cho cán bộ cấp cao khác có công lao đặc biệt, uy tín quốc tế là hơn. Mà một trong những điều kiện để cán bộ là theo luật của cán bộ công chức 2008 phải là công dân Việt Nam. Đối chiếu pháp luật hiện nay, Fidel không thuộc diện được tổ chức quốc tang ở Việt Nam. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc cần phải làm rõ, cần căn cứ pháp lý cho thông cáo này, bằng không bốn cơ quan này đang nêu gương xấu vi phạm pháp luật. Đấy là bắt bẻ về pháp luật. Và blogger Facebooker Vũ Thị Phương Anh cũng nhắc lại cái nghị định một này và phán một câu rồi: à, chỉ ra thế. Lâu nay, giống như rất nhiều người Việt Nam, tôi không đả động gì đến Fidel Castro cá. Dead or alive, sống hay chết kệ. Nhưng mà hôm nay tôi không chịu được, phải viết liên tiếp hàng chục status về Fidel, là bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định tổ chức quốc tang trong ta. Mà quốc là siêu cua, quốc siêu quốc, nhưng phải chịu siêu cua. Thấy chưa? Còn im được nữa thì thôi. Những đứa dám phớt lờ sự mất mát to lớn của Đảng ta trước cái chết của người đồng chí vĩ đại Fidel Castro. Ôi giời ơi, tôi nghĩ rằng cái Đảng Cộng sản này nó không biết nó là ai nữa là. Bây giờ đến Facebook ông Nguyễn Thị Khanh Trâm thì viết như thế này: từ lúc nghe tin ông Fidel Castro mất, tôi không muốn viết gì về một con người mà cả tuổi xuân của mình khi nghe đài đọc báo cứ tưởng Đừng bỏ, ông là một người vĩ đại. Nhưng nay được biết chính quyền tổ chức quốc tang ông là một công dân, tôi không đồng tình với việc này. Vì thế ông ta không xứng đáng khi dẫn dắt một dân tộc vào chốn đói nghèo và lạc hậu. Đó là Nguyễn Thị Khánh Trầm. Còn Facebooker Nguyễn Thị Minh Hạnh thì chửi. Mấy hôm rồi, tin tức về nhà lãnh tụ vĩ đại Fidel Castro chết khiến cho nhân dân Cuba vui mừng. Thậm chí có rất nhiều người dùng ngôn từ khiếm nhã với ông như là cái thằng khốn Fidel, nó chết rồi tụi mày ơi, dân Cuba kỳ này ăn mừng lớn rồi. Đấy, viết hoa. Những câu ấy không được phát ngôn từ những người đấu tranh mà từ người dân bình thường. Thế mà, ngộ ca, mà cũng ngộ ca, nghe dân nói mấy từ ấy sao lỗ tai mình sưng sướng sao ấy. Thế mà, cả ngày bận rộn, tối mở Facebook thấy sốc vì không biết cái thằng nào nó rảnh hơi ăn cơm nhà vác tù bà hàng học phật ăn tổng. Cái thằng Fidel Castro chết chẳng thay thèm ngó tới, thậm chí còn ăn mừng lớn vì Cuba đã phải chịu đựng rất nhiều thảm họa do hắn gây ra biết bao tội ác. Vậy mà, cái thằng nào đó, mà cái thằng đó nó lại có quyền hành nào lớn lắm, nên lớn lắm cho chính quyền à. Nó bắt cả nước Việt Nam phải để cờ quất quốc sắc quốc, cờ quốc sắc quốc, từ an tang thở tang dây tang cho cái thằng chùm khủng bố Fidel. Má ơi, sao cái thằng đó, cái thằng mà có quyền gì đó trong bộ chính trị gì đó, không đem xác thằng khủng bố Fidel về ướp như ướp ông Hồ Chí Minh đi, rồi đặt chung chỗ cho nó có tình anh tình em luôn đi, mà bắt dân Việt Nam để quốc tang, đúng là khốn nạn. Giờ cái thằng nào để ra chuyện quốc tang cho thằng khủng bố Fidel mở óc ra mà nghĩ về chuyện để quốc tang cho cá ở Việt Nam chết oan đi. Cá ở Việt Nam chết oan. Chứ đừng làm ba cái trò vớ vẩn này nữa. Không muốn chửi cũng phải chửi. Tái bút. Xin lỗi má của con. Vì má không muốn con chửi ai cả. Nhưng trong trường hợp này con hết chịu nổi rồi. Đây là Đỗ Thị Minh Hạnh. Còn Facebooker Phạm Đoan Trang thì viết như thế này. Cái cách mà Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngồi lên pháp luật và ngồi lên đầu toàn bộ dân chúng để ra thông cáo bắt cả nước quốc tang một lão già độc tài người nước ngoài làm mình nhớ đến một loạt thành ngữ, nào là cùng hội cùng thuyền, nào là mèo mã gà đồng, hay là ngưu tầm ngưu, mã tầm ngã, trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa, lợn tìm lợn, chó tìm chó. Không liên quan lắm. Nhưng chợt nhớ thêm, ngày trước khi nói chuyện Hoàng Sa Trường Sa mất về tay Trung Quốc, có người chửi cái bọn biểu tình. Chửi như thế này: nhà mày có sổ đỏ mấy bãi đất đấy à? Hả? Mà mày quan tâm hết hả? Nay mình chỉ muốn áp dụng câu ấy để hỏi mấy tay chóp bu cầm quyền trong Đảng Cộng sản Việt Nam rằng: bố thấy ông chúng mày chết hả? Chia buồn hả? Chia buồn nhé. Nhưng tao bắt, nhưng mà sao lại bắt tao để ta? Ta nhắc lại câu hỏi chứ. Bố hay ông chúng mày chết à? Hả? Chia buồn hả? Nhưng tao lại bắt được tao để tang. Thế Phạm Đoàn Trang. Còn Facebooker Trịnh Hữu Long. Vì giữ lối suy nghĩ và cách tuyên giáo của những năm 60, Đảng ta lố bịch hóa những người mà họ ca ngợi. Mà lần này nạn nhân là Fidel Castro. Nếu không tổ chức quốc tang cho Fidel thì dân ta cũng chỉ dừng lại ở chỗ tranh luận qua lại là bất phân thắng bại là này thôi. Nhưng có quả cái quả quốc tang này vào thì nó thành quá trớn. Chẳng ai bảo ai, nhất là các phe đều há mồm không hiểu sao phải làm như vậy. Một tháng trước lũ chết, nước lũ đó chết mấy chục mạng người thì không thấy thằng lãnh đạo nào cậy răng nói nửa lời. Nay thương thuê khóc mướn cho đồng chí Cuba thì làm cho hình ảnh đảng ta nó đẹp hơn hay không? Nghi lễ quốc tang phải phù hợp với tâm tình của con người. Sẽ là một thảm họa ngoại giao nếu đứng dưới lá cà rổ mà cuộc nhậu và karaoke tung hứng của tưng bừng của dân chúng. Thấy không? Sẽ là một thảm họa ngoại giao nếu dưới lá cà rổ là những cuộc nhậu và karaoke tưng bừng của dân chúng. Cuối cùng, chả hiểu nghĩ cái chi mà nó mần cái nớ. Đây là tôi có nguyên văn cái nghị định mà bắt dân chúng không được liên hoan trong cái ngày để quốc tang. Nguyên văn thế này: Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam, Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang ông Castro với nghi thức quốc tang để tỏ lòng thương tiếc biết ơn ông và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam Cuba. Đấy, không nói như thế. Và không có nhắc lại tình nghĩa của Cuba đối với Việt Nam như thế nào, và trong lúc còn đang chiến đấu chống Mỹ thì là nó đã sang thăm Việt Nam 3 lần. Và tôi đem vào đây một bài nguyên văn của Facebooker Nguyễn Thị Oanh, là cái tâm tình của một người trẻ tuổi ở Việt Nam khi được nhắc nhở về Fidel Castro như thế nào. Bài này rất cảm động. Cái chết của Fidel Castro gợi lại ký ức về những ngày tháng xa xưa đói khổ ở miền Bắc. Đọc thông tin và những thành bình luận về cái chết của Fidel Castro, thấy có người thì ca ngợi, người thương tiếc, có người thì mừng vui hả dạ. Đối với mình thì chẳng vui chẳng buồn. Cái chết của Fidel chỉ gợi lại cho mình ký ức về những ngày tháng xa xưa đói khổ ở miền Bắc. Hồi đó, bọn trẻ chúng mình say sưa với những hình ảnh thần tượng của các lãnh tụ xã hội chủ nghĩa, nào là bác Mao, bác Fidel, bác Stalin. Đọc thơ của Tố Hữu, thấy hình ảnh các bác ấy và Trung Hoa Liên Xô với Cuba sao mà vĩ đại thế. Điều kỳ lạ là hồi đó chẳng ai nghĩ mình đói khổ. Ai cũng thấy tự hào được sống ở một đất nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa. Ai cũng một lòng bừng bừng niềm tin đánh thắng đế quốc để mình sẽ lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, và mình sẽ được làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Suốt cả tuổi thơ, từ năm 7 tuổi mình đã quen với những buổi thức dậy từ tờ mờ sương, mắt nhắm mắt mở xếp hàng mua gạo, thịt, mắm, muối ở các cửa hàng mậu dịch. Quen với những bia tem phiếu và những xô sổ mua lương thực, quyết định cái chuyện đói no cho cả nhà. Quen với những lúc ăn phải ăn gạo mốc gạo mọt. Quen với cảnh mẹ xúm xít cùng các cô chia nhau từng gam mì chính, từng gam bột ngọt. Quen với những khi bố phải lấy kẹo bột nấu chè thay đường để có chút ngọt cho cả nhà đỡ thèm. Và mơ ước cháy bỏng của mình về nghề nghiệp suốt thời trẻ thơ là mong sau này sẽ được trở thành một cái cô mậu dịch viên oai phong, ngồi sau quầy hàng kính đầy quyền uy để ban phát cái ăn cho mọi người. Đấy, tuổi thơ Việt Nam dưới thời bao cấp chế độ xã hội. Nhiều bạn nói rằng thấy Cuba vẫn hơn Việt Nam nhiều chứ, đặc biệt về dịch vụ y tế và sự ổn định cuộc sống cho người dân của họ, và rằng Cuba cũng giúp đỡ Việt Nam rất hào phóng trong suốt cuộc chiến chống Mỹ, để từ đó cho rằng Fidel thật sự có công với Cuba và ông quả đúng là người bạn tốt của nhân dân Việt Nam. Bây giờ những chi tiết mà chúng ta đã nói rằng sau ngày giải phóng thì ai giải phóng ai nhá. Mình nhớ năm 1975 mình nhận được một con búp bê miền Nam bằng nhựa do người anh họ đi bộ đội trở về mang cho. Mình đã ngây ngất ngắm nó và nghĩ không hiểu sao cái bọn đế quốc ở trong Nam lại có thể làm được một vật đẹp đẽ như thế này. Cũng trong năm đó, lần đầu tiên mình có được một cái áo hoa do bà nội mua cho khi bà vào Sài Gòn thăm người em ruột và họ hàng di cư từ năm 54 chưa hề gặp ai. Con bé 9 tuổi hồi nào giờ chỉ biết mặc áo một màu trắng xanh hoặc nâu xám. Lúc ấy ngượng nghịu sung sướng với tấm áo hoa đầu tiên trong đời, nên nâng niu cất để dành đến Tết mới dám mặc. Mình chưa từng tới Cuba nên không biết người dân ở đó thực sự sống thế nào và nghĩ gì về những điều mà Fidel đã mang lại cho đất nước của họ. Mình chỉ suy ra từ mình thôi, là một đứa trẻ đã từng thần tượng Fidel, cũng như nhiều nhà lãnh đạo khác của khối xã hội chủ nghĩa. Nhưng rồi một ngày nào đó, Nó chợt tỉnh và vỡ ra rằng bấy lâu nay nó khổ mà không biết mình khổ. Nó hài lòng với những gì có được mà không biết rằng nó chỉ đang được sống ở mức tối thiểu. Nó cứ tưởng nó sung sướng mà không biết rằng người ta đang thương hại nó như thế nào. Nên hôm nay, với Fidel, mình cúi đầu chia buồn nghe tin về cái chết của ông như nghe tin một người quen cũ vừa qua đời. Nhưng nếu bảo tiếc thương, mình không thể tiếc thương một quá khứ nông nổi ấu trĩ và đau buồn. Vĩnh biệt ông, mà cũng mong nhân dân Cuba sẽ vĩnh biệt luôn một thời kỳ u mê mông muội quá lâu quá dài trong suốt chiều dài lịch sử của họ. Đấy, tuổi trẻ Việt Nam nghĩ về cái Tết của Fidel như thế. Và dân Cuba lưu vong ăn mừng cái chết của Fidel như thế, trong khi bọn Việt Nam Cộng sản nó bắt toàn dân Việt Nam làm lễ quốc tang. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng nó đứng trước cái chết, nó hoảng rồi, nó không biết còn biết nó là ai nữa. Và nó đi một nước cờ về phía Mỹ, mà nó lại đi một nước cờ ngược lại về phía Cuba, về phía sau chuyện đó, đó thì làm sao mà nó bịp được thế giới về cái thôi cộng sản nó như thế nào. Và để kết thúc bài này, tôi không có lời gì bình luận thêm, tôi chỉ nói rằng nó mà không cứu được đảng rồi, đã đành rồi, mà bây giờ nó chỉ sống sót những chuỗi ngày tàn rồi nào. Cho nên nó không nắm bắt được tình hình, nó mê sảng rồi, cho nên nó ứng phó kiểu gì với bất cứ chuyện gì xảy ra, nó được cái nọ sọ cái kia và giữa nọ nói, ông nói gà bà nói vịt, và nó ứng phó sảng luôn mà thôi. Để kết thúc bài này, tôi muốn mượn một bài thơ của một cô giáo nữa ở Việt Nam. Bài thơ này nó vững vàng hơn cái bài thơ của cô Trần Thị Lam, mà tôi muốn mượn cái bài thơ này làm lời kết cho cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay của tôi. Kết thúc bằng cái việc mà nó mê sảng, nó làm bắt cả dân làm giữa quốc tang, thì tôi muốn nhắc là nó rằng những cái tang của dân Việt Nam là cái gì? Nó không quốc tang, nó bất chấp dân khổ như thế nào thì khổ, nhưng mà quốc tang đồng chí với sau chủ nghĩa của nó mà thôi. Bây giờ bài thơ này có tựa đề là Mẹ ơi. Cô này đứng trước tình hình Việt Nam chỉ biết than một câu là Mẹ ơi, má ơi, trời ơi, mẹ ơi. Và cô là cô giáo Lê Thị Vuôn, dạy tại Trung học Phổ thông Đông Sơn, Thanh Hóa. Cô có trang Facebook với tên là Cương Biên. Đó, Facebook Cương Biên. Và blog Việt Nam Bây Giờ đem về cho tôi bài này để tôi dùng làm kết luận cho buổi cái bài bình luận thời sự của tôi về cái sự mê sảng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những ngày sống sót của nó. Nó không cứu được Đảng, nó ứng phó với việc gì cũng ứng phó sảng mà rồi. Bài thơ Mẹ ơi như thế này: những cái chết của Việt Nam. Mẹ ơi, biển của mình bị bỏ ngỏ rồi mẹ ơi. Những con sóng cô đơn không người nô dẫn, thuyền bè trơ khung dưới trời uất nghẹn. Cá tôm xa rồi, cho biển nhớ đến xanh sao. Biển của mình bị bỏ ngỏ rồi mẹ ơi. Tàu thủy giặc vào gần bờ Đà Nẵng, chúng cướp giết ngư dân cho thuyền về tay trắng, mà ngang nhiên cứ như trốn không người. Trời của mình bị bỏ ngỏ rồi mẹ ơi. Máy bay thù cắt đường bay truyền thống, ai phá dậu đắp bờ cho trời quê chơi trống, cho lòng người ly tán đau thương. Đất của mình bị bỏ ngỏ rồi mẹ ơi. Nghênh ngang lấy yết hầu quốc gia, người ngoại bang dày đặc, có linh thiêng mà hãy về Vũng Áng hay Nha Trang để tận mắt mẹ nhìn. Rừng của mình bị bỏ ngỏ rồi mẹ ơi. Lũ lâm tặc đeo huy hiệu Đảng, mỗi mùa mưa về bao miền quê nước trắng. Thủy điện xá nhận chìm bao mảnh đất đau thương. Nòi giống ta bị bỏ ngỏ rồi mẹ ơi. Cho chất độc ngấm sâu vào huyết thống, kẻ thù ác khoác áo bọc cao, kẻ thù ác khoác áo học cao hiểu rộng, đáng giết chết giống nòi bằng sự bất lương. Lòng người Việt Nam bị bỏ rơi rồi mẹ ơi, chẳng mấy ai nghe tiếng ruột gan của người tấm đức. Kẻ nắm trong tay chức danh quyền lực, bất nhân với đồng bào, hèn với giặc ngoại bang. Trên hết bây giờ là niềm tin bị bỏ hoang. Quốc hội họp chẳng làm nên cơm cháo, khẩu hiệu đó dường như khẩu hiệu đó đường mà du côn lỡ lão. Dân đen quay cuồng chuyện giá áo túi cơm. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ có linh thiêng, xin thức tỉnh lũ tà quyền bán nước. Giang sơn này nhờ máu xương mà giữ được, nay nỡ nào nát bởi sự ngu chung. Nó ngu chung với tàu đấy, ngu chung với anh em chủ nghĩa sao. Vâng, đây là chấm dứt bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Xin chào quý chiến hữu và anh chị em.